Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi phần đọc truyện thứ 15, bắt đầu từ chương 23 của tác phẩm Bà là ai, chứng từ của một ký giả tin lành Wayne Weibo, qua hai giọng đọc của
Kim Hà
và Nguyệt Nga.
Mẹ muốn dẫn tất cả các con đến sự thánh thiện trọn hảo.
Chương 23, tiếp tục học hỏi. Cha Svet đậu xe ở trong sân, phía sau nhà thờ Thánh Jacobe. Còn tôi đậu càng gần nhà xứ càng tốt, vì hôm nay là ngày cuối cùng của tôi tại Mễ Du. Khi tôi ra khỏi xe, ngài bảo,
chúng ta sẽ dùng bữa trưa tại nhà xứ trước đã, rồi đến nhà Maria.
Cùng ăn trưa với chúng tôi, có một linh mục trẻ, trầm lặng, mới đến Mễ Du được vài tháng. Tên là Nicholas. Ông nóng lòng muốn kể cho cha Svet về một việc gì đó vừa xảy ra. Và khi ông bắt đầu kể bằng tiếng Croatian, cha Svet đưa tay ngăn lại, rồi quay sang tôi.
Quên này, có lẽ anh nên lấy sổ tay ghi lại chuyện này đi. Có vẻ hữu ích cho quyển sách của anh đó. Tôi sẽ thông dịch cho anh nhé.
Tôi làm theo lời ngài và bắt đầu viết lia lịa, trong khi cha Nicholas kể chuyện bà Mira. Không phải tên thật, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, sống ở một ngôi làng nhỏ thuộc miền Bắc Nam Tư. Mira sinh trưởng trong một gia đình công giáo đạo đức, nhưng vì yêu một thanh niên đảng viên cộng sản, cô lìa bỏ giáo hội. Vì linh hướng của cô cảnh cáo với cô là con đường cô đang hướng tới sẽ gây đau khổ cho chính bản thân cô và cho gia đình cô. Nhưng cô không nghe, và cô đã kết hôn. Vì chồng cô là một đảng viên, nên Mira thấy không thể tiếp tục đi lễ được.
Như vị linh mục tiên báo, Mira sống tách biệt với gia đình, ngay cả khi cô sinh đứa con đầu lòng, là một bé trai tàn tật vì chứng teo cơ. Trong 5 năm sau đó, thảm kịch này cộng với những áp lực ngày càng gia tăng của cuộc sống, khiến cô rất sợ hãi. Cô bị chứng căng thẳng trầm trọng và phải dùng thuốc với liều lượng ngày càng nặng hơn, cho đến khi phát triển thành bệnh động kinh. Tháng 9 năm 1986, người nhà đưa cô vào bệnh viện Zagreb. Tại đây, cô lên cơn động kinh ít nhất 30 lần một ngày. Trong vòng 17 ngày, các bác sĩ đã dùng mọi phương pháp để trị liệu, nhưng điều vô hiệu. Tình trạng của cô ngày một xấu đi, và có lẽ do hậu quả sự trị liệu bằng các loại thuốc mạnh lúc đầu, nên cô bị mù. Cuối cùng, bác sĩ nói với chồng cô là họ không thể làm gì được nữa. Tốt hơn, anh nên đưa vợ về nhà vì cô ấy sắp chết.
Một bức màn tang tóc bao phủ trên gia đình cô suốt 2 tuần sau đó. Khi Mira nằm liệt trên giường và cả hai chờ đợi điều không tránh khỏi. Nhưng trong thời gian này, có một điều lạ thường xảy ra. Mira nghe một tiếng nói.
Con phải quay về với Thiên Chúa và cầu nguyện đi.
Kết luận rằng cô bị mê sảng vì bệnh và vì thuốc, chồng cô cố gắng an ủi, nhưng cô vẫn khăng khăng quả quyết tiếng nói bảo cô phải đi ra ngoài. Đến đây, chồng cô không để cô làm theo ý mình. Các bác sĩ đã buộc cô phải nằm một chỗ, và vì sợ mọi cử động có thể làm cô mau chết, anh liền canh giữ để cô khỏi di chuyển. Nhưng cũng có lúc anh phải ra khỏi nhà, và ngay lập tức, Mira cố lết ra khỏi giường. Từ từ, cô lần ra được đến cửa trước. Vừa mới mở cửa và bước ra ngoài, cô liền thấy thị kiến. Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc hiện ra với cô và nói,
con có thể được chữa lành.
Mira quỳ sụp xuống than khóc. Lạy mẹ Hồng Phúc, xin mẹ chữa lành con của con. Nó mới có 5 tuổi thôi.
Con của con không có trách nhiệm gì với hoạn nạn nó đang chịu. Nhưng đau khổ của nó sẽ là ơn cứu rỗi và cải hối cho nhiều người. Đừng cầu xin cho con của con, nhưng hãy xin cho chính mình. Hãy đến Mễ Du và con sẽ được chữa lành.
Chỉ có thế, Mira lại mù, không thấy gì nữa. Cô bò trở vào nhà, lết tới phòng ngủ. Khi chồng cô về đến nhà, cô kể lại cho anh nghe hết mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng anh không tin. Thực ra, Anh buồn vì tình trạng mê sảng của cô xem ra xấu hơn. Cô năn nỉ anh đưa mình đến Mễ Du, nhưng anh bảo không khi nào có chuyện đó. Đức Maria lại hiện đến với cô lần nữa tại giường. Mira kêu khóc. Lại Đức Mẹ, chồng con không chịu đưa con đi Mễ Du.
Con có biết ai trong làng này có thể cầu nguyện cho con không?
Người phụ nữ trả lời, thưa không, tất cả đều đã quay lưng lại với Thiên Chúa.
Mẹ cũng không biết ai. Vậy con hãy đến Mễ Du đi.
Nói xong, người liền biến đi. Mira như bị ám ảnh, không thể nói đến điều gì khác ngoài việc đi Mễ Du. Trong cơn tuyệt vọng, chồng cô định đưa cô đến bệnh viện Jagrab cầu cứu. Biết được, cô liền lên cơn cuồng loạn. Cuối cùng, để cho cô bình tĩnh lại, anh đồng ý đưa cô đi Mễ Du. Ngày 8 tháng 11, họ đi xe lửa đến Mostar. Và ngày 9 tháng 11 họ đến Mễ Du. Tôi nhận ra là cùng ngày với tôi.
Chồng cô đưa cô thẳng tới nhà thờ. Khi đã vào bên trong, anh để ý thấy tình trạng của cô khá hơn so với các tháng trước. Lạ hơn nữa là suốt lộ trình từ Mostar đến Mễ Du, cô chỉ bị 1-2 cơn động kinh thôi. Nhà thờ lúc ấy vắng người. Chồng cô dìu cô lên hàng ghế đầu phía bên phải. Khi nghe đến đây, tôi liền nhớ có thấy cô quỳ ở đấy khi tôi bước vào hôm Chủ nhật vừa rồi. Cả buổi chiều Mira cầu nguyện, và bỗng nhiên, sau một tiếng đồng hồ, cô thấy thôi thúc phải ngước nhìn lên. Cô làm theo, và kinh ngạc vì mắt cô trông thấy bức tượng Đức Trinh Nữ Maria ở trước mặt. Cô đã được sáng mắt lại. Chồng cô nhìn vợ sừng sốt. Cô đứng dậy đi ra ngoài nhà thờ và gặp một vị linh mục khách ở xa đến đây để giúp giải tội. Cô xưng thú tội lỗi rất lâu và rất cảm động, rồi trình bày cho ngài nghe điều vừa xảy ra. Linh mục khuyên cô nên trở lại bên trong nhà thờ, tiếp tục cầu nguyện. Và hôm sau, nên đi tìm một linh mục địa phương để kể hết cho ngài nghe. Nhưng ngày hôm sau, khi cô đi tìm một linh mục bản xứ tại Mễ Du, thì các ngài đều ra ngoài có việc hết. Cuối cùng, đến sáng thứ ba, cô mới kể cho cha Pervin và Nicholas nghe câu chuyện của cô. Thị giác của cô rất tốt, và đã hơn 24 giờ qua, cô không hề bị một cơn động kinh nhỏ nào. Cô tin là mình đã được hoàn toàn chữa lành. Cô trở về nhà, hết lòng thống hối ăn năn. Và cả chồng cô cũng vậy.
Đây là một câu chuyện rất hấp dẫn. Và điều gây kinh ngạc nhất cho tôi là sự đau khổ của con cô có sức cứu độ nhiều người khác. Biết bao người đã thắc mắc tại sao có nhiều đau khổ trên thế gian. Đây là một trường hợp được nối kết trực tiếp vào sự đau khổ của Đức Kitô. Đấng đã chịu một cái chết thảm khốc để chúng ta được tha tội và giải hòa với Thiên Chúa. Linh mục Phan sinh trẻ tuổi ấy đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện trích thẳng từ nhật ký của nhà thờ Thánh Giacobbe, chính xác từng chi tiết như đã được ghi chép. Thật chẳng khác gì được nghe một dụ ngôn mới của sách Tin Mừng. Chúng tôi cảm ơn cha Nicholas rồi đi tới nhà Mirja. Và vì trời nắng tốt nên chúng tôi chọn đường mòn băng qua những cánh đồng hơn là đi xe hơi. Tuy mất thêm 20 phút, nhưng sau câu chuyện của Mira, thời gian mất thêm ấy lại được chúng tôi đón nhận như những giây phút dành cho sự ngẫm nghĩ riêng tư. Marija đang đợi chúng tôi ở bậc cấp trên cùng dẫn vào cửa trước nhà cô. Và một lần nữa, cô chào tôi rất nồng nhiệt. Thật thú vị, được nhìn thấy cô cùng cha Svet ở đấy. Cô rất kính phục cha, nhưng cũng rất thân mật. Một điều dễ nhận thấy khi cô lơ đãng nhặt một sợi chỉ dính ở cánh tay áo dòng của cha trong khi nói chuyện. Tôi nhìn cô khi họ trò chuyện bằng tiếng Croatian, trao đổi những tin tức, và một lần nữa tôi thầm nghĩ cô ấy đẹp biết bao, nhưng không theo nghĩa thường tình, có một vẻ đẹp thiêng liêng thoát ra từ con người cô, một vẻ đẹp tương tự lộ ra trong phong thái của mẹ Teresa. Cha Svet chuyển sang tiếng Anh.
Nào, bây giờ chúng ta làm việc nhé. Tại sao anh không kể chuyện của anh cho Marija nghe? Cô ấy hiểu được một chút ít tiếng Anh đấy, nhưng tôi sẽ lặp lại bằng tiếng Croatian. Trong 20 phút kế tiếp, tôi kể cho cô ấy nghe những biến cố của đời tôi trong năm vừa qua. Tôi cố cho cô hiểu, tôi không kiếm tìm chuyện đặc biệt. Thế nhưng suốt thời gian ấy, tôi cứ ước ao chớ gì nói ra được câu này. Marija này, xin cô vui lòng hỏi Đức Mẹ, để tôi được biết xem tôi có đang thi hành đúng điều mà mẹ yêu cầu không. Cũng như bao nhiêu người hành hương khác, tôi thầm mong muốn có một dấu chỉ đặc biệt hoặc có thể trong giây lát được thấy Đức Mẹ như các thị nhân đã thấy. Trong thâm tâm, tôi biết như vậy là vị kỷ và chú tâm vào điều không đúng. Nhưng dù sao, mong ước ấy vẫn có đó. Một cách nào đấy, do cảm xúc mãnh liệt của tôi, qua cái nhìn của tôi vào mắt cô, trong lúc cha Svet đang thông dịch, Marija hầu như thấu hiểu được lòng tôi. Cô gật đầu mỉm cười và nói bằng tiếng Anh.
Vâng, tôi hiểu.
Đến đây, chúng tôi nghỉ một lát. Cô đứng lên pha cà phê và dọn ra mấy ổ bánh mì cho chúng tôi. Cô nhìn tôi mỉm cười nói.
Milka đã làm mấy cái này trước khi có Đức. Đột nhiên, tôi ý thức được một điều bất thường. Là lúc ấy không có một đám khách hành hương nào xếp hàng ngoài đường đợi gặp Mireja. Không một nhóm thanh niên người Ý nào lảng vảng bên trong sân. Không một hướng dẫn viên du lịch nào chen vào đòi hỏi cô điều này, điều nọ. Không có bất cứ một thứ gì làm phân tâm cả. Không thể tin được. Như thể chú đã cắt riêng cái mảnh thời gian này dành cho chúng tôi. Nhưng bây giờ đã đến khúc khó khăn. Tôi phải kể cho cô ấy nghe về những gì đã xảy ra cho tôi tại Concert 2 ngày trước đây. Cô sẽ nghĩ gì? Marija, tôi cần phải nói với cô về Milka.
Milka hả?
Marija hỏi, không chờ thông dịch.
Chuyện gì về Milka vậy?
Tôi kể cho cô nghe về việc tôi đã nhận được sứ điệp như thế nào, và thêm rằng, như tôi đã nghĩ sau đó, chuyến đi này của Milka có thể kéo dài ít nhất 3 tháng. Và tôi kết luận cách lờ mờ, có lẽ là để cho Milka học tiếng Anh. Hiện nay mới có một ít người Mỹ đến Mễ Du, nhưng tôi có thể tiên đoán. À không, có thể biết được là sắp đến thời mà đa số khách hành hương là người từ Hoa Kỳ tới. Marija nhìn tôi một lúc lâu, không nói tiếng nào, rồi cô mỉm cười, và qua cha Svet thông dịch, cô nói.
Tôi không thể nói dùm cho Milka đâu. Tôi thấy không có vấn đề gì vì việc em ấy sang Hoa Kỳ, nhưng ông phải đích thân hỏi em ấy.
Bằng cách nào? Cô ấy đang ở bên Đức mà. Marija đi tới một học tủ và lấy ra bút mực rồi nói.
Đây nè, ông viết thư cho Milka và để lại đây đi. Tháng riêng Milka về, tôi sẽ trao lại cho cô ấy. Lúc đó, ông có thể điện thoại hoặc biên thư cho em ấy.
Cô nhún vai.
Ta sẽ có câu trả lời thôi.
Được khuyến khích, tôi hỏi thêm, cô nghĩ thế nào về chuyện này? Cô suy nghĩ một lúc mới trả lời.
Nếu ông cho sứ điệp ông đã nhận là do Đức Mẹ, thì ông nên tuân theo lời người yêu cầu.
Tôi thấy là cô không muốn can dự, nhưng cũng thấy đây không phải là lúc đeo đuổi hỏi thêm. Tôi đã làm những gì có thể. Bây giờ thì xin trao mọi sự trong tay Chúa. Khi ra về, Marija một lần nữa bảo tôi bằng tiếng Anh là tôi có thể trở lại đây bất cứ lúc nào và thêm.
Xin Chúa chúc lành cho ông nhé. Tiếp theo đó, cha Svet đưa tôi đi Mosta, nơi ngài muốn tôi gặp và phỏng vấn Ivanka. Cô ấy đi vắng, nhưng có ba cô ở nhà và chúng tôi nói chuyện với ông ấy. Cha Svet có cho tôi biết trước là vợ ông đã mất ít lâu trước khi biến cố Mễ Du xảy ra. Và tôi tự dặn mình không nên hỏi câu nào có thể gợi lên kỷ niệm đau buồn ấy. Hỏi về đời sống của ông, tôi được biết ông đã có nhiều năm lao động tại nước Đức. Ông có một căn nhà tại Mễ Du và căn này tại Mosta. Ông cảm thấy thế nào khi có một người con gái là thị nhân? Ông do dự đắn đo từng lời.
Tôi thấy đây là một ơn phúc lớn lao cho gia đình tôi. Việc con gái tôi được tham dự vào biến cố đã ảnh hưởng sâu xa trên cả gia đình, trên em gái của nó, trên họ hàng và mọi người. Nhưng cũng có những hậu quả xấu. Vì quá nhiều người lui tới, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nhà báo.
Đoạn ông mỉm cười, cố ý cho tôi biết ông không ám chỉ tôi, nhưng tôi quyết định dành cho những câu hỏi khác cho con gái của ông.
Trong lúc chờ đợi, ông mời chúng tôi uống cà phê, và sau khi đã uống cả 5 tách, Ivanka bước vào với cô em. Ngay khi trông thấy cha Svet, cô chạy lại ôm hôn ngài, rồi nhìn thấy tôi với cuốn sổ trong tay. Cô bắt đầu một tràng tiếng Croatian với cha Svet. Tôi không cần được phiên dịch mới hiểu ra rằng đây không phải là một cuộc tiếp đón vui vẻ. Cha Svet trả lời bằng tiếng Croatian, và tôi cũng lại chẳng khó khăn gì để đoán ra ngài đang nói gì, khi lắc đầu và liên tục nói,
không, không.
Nhưng thay vì bình tĩnh lại, cô càng bực tức thêm, và bây giờ cô đang đi qua đi lại, giơ hai tay lên trời. Thấy mình đến không phải lúc, tôi khẽ thúc hồi trỏ vào cha Svet, lắc đầu ra dấu về phía cửa. Tôi chỉ muốn rút lui, một cách lịch sự nếu có thể, nhưng chắc chắn là càng nhanh càng tốt. Nhưng cha Svet cứ lờ đi và tiếp tục nói với cô ấy, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. Cô vẫn không có vẻ nguôi giận, và cuối cùng tôi không chịu được nữa, tôi nói nhỏ với cha. Cha nghe tôi nói đây, tôi thật sự không muốn gây rắc rối ở đây. Nếu cô ấy không muốn nói chuyện, thì thôi cũng được, mình đi về vậy. Tôi đứng dậy bước đi.
Không,
cha nhẹ nhàng bảo, và đẩy tôi ngồi xuống ghế nói thêm.
Anh hãy kiên nhẫn đi. Rồi ngài lại nói thêm với cô, từng lúc chỉ trỏ về phía tôi, và tôi rất ngạc nhiên thấy cô bỗng nhiên ngồi xuống. Cha Svet nói,
xong rồi, ổn cả rồi.
Ivanka tuy còn căng thẳng và xa lạ, cũng gật đầu và mỉm cười với tôi khi ngài đang nói. Cha Svet giải thích là Ivanka đang bực mình với đoàn quay phim BBC mà cô và Mirjana đã nghe lời cha để cho họ phỏng vấn, nhất là về những câu hỏi riêng tư đặt ra với cô. Thực ra, Ivanka không thích vai trò công khai mà cuộc sống của một thị nhân đòi hỏi. Cô vẫn còn buồn vì không còn được diện kiến Đức Mẹ hàng ngày với các bạn nữa. Tôi đã nhìn thấy điều đó hôm kỷ niệm năm thứ 5 Đức Mẹ hiện ra, khi cô ngồi trên thảm cỏ với các bạn. Trong khoảnh khắc Đức Maria hiện ra, tôi để ý thấy cô cúi đầu với một vẻ buồn bã dễ nhận ra. Điều này, cộng với nhiều cuộc phỏng vấn, vốn đã không được xuất hiện trên báo chí hoặc phim ảnh một cách trung thực như những câu trả lời của cô, đã khiến cha Svet mất thời gian trấn an cô rằng quan điểm của tôi sẽ là thiện cảm.
Để xác định điều đó, tôi thuật cho cô câu chuyện của chính tôi, như tôi mới vừa kể cho Marija chiều hôm đó. Kết luận rằng tôi đến đây với tư cách một người hành hương hơn là một nhà báo. Cô cười to, đưa tay ra và tôi vui vẻ nắm lấy. Tôi hỏi cô một số câu hỏi chung chung về cuộc sống. Cô ở đâu và sắp đi đâu? Và tôi nhấn mạnh rằng tôi đến đây không phải để viết một bản tường trình các sự kiện. Tôi nói, tôi muốn tìm biết cá tính của cô. Với tư cách một con người, cô đã cảm thấy gì vào lúc ấy và bây giờ? Và vai trò thị nhân đã dẫn cô đến đâu? Cô đã thực sự cởi mở sau đó, trò chuyện thoải mái và cho nhiều chi tiết hơn tôi mong muốn. Sau đó, cô mang ra một cuốn album ảnh cho tôi xem. Tôi để ý có một ảnh chụp cách đây vài năm, lúc Ivanka còn để tóc ngắn. Bây giờ tóc cô đã dài trở lại. Qua cha Svet, tôi nói, tôi thích cô để tóc dài hơn. Như thế mới có vẻ cô không thay đổi chút nào, mặc dù những gì đã xảy ra, cô vẫn y như vậy, dù đã 21 tuổi rồi.
Từ đó, cô tươi hẳn lên, rồi bắt đầu nói chuyện về đám cưới sắp tới của cô, một chuyện xem ra hãy còn giữ bí mật, trừ ra một số bạn thì biết, tức là tất cả Mễ Du đều đã biết. Tôi mỉm cười nói, thôi, tôi sẽ không hỏi cô câu hỏi ai cũng đặt ra, là bao giờ làm đám cưới. Tôi chỉ nói tôi rất mừng cho cô, và tôi nghĩ đó là việc rất tốt. Đây đúng là một cuộc trò chuyện hơn là một buổi phỏng vấn. Khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau về Mễ Du, và rồi tôi hỏi, các bạn sẽ sống ở đâu sau đám cưới? Ở ngay Mostar này à? Cô đáp,
không, chúng tôi muốn trở về Mễ Du cơ.
và tôi cảm thấy cô có vẻ hơi lo lắng về việc này. Rồi cô nói tiếp,
tôi không biết làm sao nữa.
Khi nói, cô cứ nhìn thẳng vào tôi, chúng tôi nói chuyện kiểu mắt đối mắt, mặc dầu cha Svet đang thông dịch. Và một lần nữa, cũng như đối với Marija, tôi không còn là một nhà báo, mà tôi là một người bạn. Bỗng nhiên cô hỏi tôi,
ông có nghĩ tôi sẽ có thể trở về Mễ Du và sống một cuộc sống hạnh phúc, yên tĩnh với chồng tôi không? Tôi buồn bã nhìn cô và lắc đầu. Không đâu Ivanka, tôi không nghĩ cô sẽ được ở yên. Người ta sẽ không để cô yên đâu. Họ còn muốn tiếp tục đến với cô và cuộc sống của cô sẽ bị phiền toái hơn nữa vì cô đã có gia đình. Đôi tay cô nắm chặt lại.
Tôi không biết phải làm sao nữa.
Tôi xích lại gần và đặt bàn tay lên cánh tay cô nói. Suốt những năm qua, cô đã phó thác cho Đức Mẹ hướng dẫn cô. Đức Mẹ đã đến với cô, ban cho cô ơn gọi này và đã hướng dẫn cô theo đường lối này. Người đã chúc lành cho đời sống hôn nhân sắp tới của cô. Tuy người đã đề nghị cô một đời sống tu trì, nhưng khi cô nói muốn chọn cuộc sống hôn nhân thì người bảo tùy cô định đoạt. Và người đã chúc lành cho việc cô đang làm. Ngừng một lát tôi tiếp. Ivanka, Đức Mẹ sẽ tiếp tục chăm sóc cô. Nét mặt cô lúc ấy trông rất tức cười, như thể muốn nói. Phải, phải ông nói đúng. Và đột nhiên tôi hoảng hốt tự hỏi. Tôi nghĩ mình là ai mà lại dám ngồi đây nói với một thị nhân đã từng nhiều năm được diện kiến Đức Maria hàng ngày rằng mọi sự sẽ êm xuôi. Nhưng tôi đã tuôn ra như vậy vì ý thức về nỗi lo âu của cô. Ngay lập tức, chúng tôi nhìn nhau và phá lên cười vì cùng một lúc, kinh ngạc về một hoàn cảnh khó có thể xảy ra như vậy lại đã xảy ra.
Tôi quay sang cha Svet và nói, tôi không biết mình đang làm gì khi bảo cô ấy những thứ đó cha ạ. Cha chỉ cười và nói,
tốt thôi, cô ấy đã được tiền định phải nghe những lời anh nói đấy.
Sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân, tán gẫu không ngớt, cho đến lúc cha Svet nhắc tôi là họ chưa ăn tối. Thế là chúng tôi chia tay. Khi Ivanka hôn chào tôi nói, hẹn gặp lại ở Mễ Du nhé. Vẫy tay chào tạm biệt, Ivanka nói.
Dạ, như vậy tốt lắm. Dã biệt cha Svet còn khó hơn nữa. Chúng tôi tìm được một nhà hàng yên tĩnh ở một trong những khách sạn tại Mostar. Và có một bữa ăn tối với cuộc trò chuyện tuyệt vời. Khi chúng tôi chia tay nhau thì đã nửa đêm. Điều an ủi duy nhất cho tôi là bây giờ tôi biết mình sẽ trở lại, không phải chỉ một lần.
Satan rất mạnh và đang sẵn sàng thử thách các con. Hãy cầu nguyện để nó không thể làm tổn thương các con, cũng không thể cản trở các con trên con đường thánh thiện.
Lên đường, chương 24. Vừa qua là một chuyến đi đầy hứng thú, nhưng được về nhà cũng sung sướng biết bao. Ít ra tôi tưởng như vậy. Cho đến lúc bước vào văn phòng vài ngày sau đó. Ở đây, la liệt thư từ chất thành từng đống trên bàn viết của tôi. Khiến ai thấy cũng tưởng tôi đã đi vắng một năm. Tôi la lên, Denise, cái gì đây? Denise đáp tỉnh bơ.
Thư từ trong 2 tuần đấy.
Có chuyện gì vậy? Như thế này mà 2 tuần sau? La liệt khắp nơi. Denise cười.
Anh có biết số lượng bản sao những bài báo đang gửi đi mỗi tuần là bao nhiêu không? Gần 50.000 bản đấy. Còn những cái mà anh đang nhìn chừng chừng đó không phải là đơn đặt hàng đâu. Đặt bao nhiêu tụi tôi lo gửi đi hết rồi. Trên bàn của anh, tôi chỉ để toàn những thư riêng của những người đã đọc các bài báo và muốn viết cho anh để tâm sự thôi.
Sửng sốt, tôi đến bên bàn giấy, ngồi xuống. Rồi rút ra một lá ở trên cùng một chồng thư gần nhất. Thư này do một phụ nữ ở Illinois gửi đến như sau.
Ông Weibo thân mến, thế năm vừa qua, một người bạn đã tặng cho tôi mấy bài xã luận của ông. Tôi đã tình cờ nghe nói về Mễ Xu và cho đó là chuyện không thể có. Rồi tôi được đọc mấy bài xã luận của ông, tôi không còn nghĩ như thế nữa. Thật vậy, bây giờ Thiên Chúa là có thật đối với tôi hơn bao giờ hết, kể từ khi tôi chịu phép thêm sức.
Có ít nhất hơn 100 lá thư được viết với cùng một nguồn cảm hứng tương tự. Tôi phải mất cả ngày để đọc, và khi xong rồi, tôi không nói được lời nào. Tôi cầm một bó thư đưa cho Terry xem. Nàng mỉm cười nói,
em biết rồi, em đã đọc hết.
Anh phải làm gì với hết đống thư này? Nàng trả lời,
anh cứ in thêm những bài xã luận, rồi ngồi xuống mà bắt đầu hồi âm cho một số. Có lẽ anh sẽ làm được việc ấy trong thời gian hành trình đi diễn thuyết đó.
Quả thật như vậy, càng ngày càng có nhiều lời mời đi các nơi nói về Mễ Du. Tôi đã nhận được thư mời đầu tiên đi diễn thuyết ở ngoài tiểu bang của tôi. Trong vài ngày đầu tháng 3, một phụ nữ ở New Orleans tên Letty Binward, một thành viên đoàn hành hương của Trung tâm Hòa Bình trong chuyến đi trước, đã nghe tôi nói chuyện ở tầng hầm nhà xứ. Và sau thánh lễ sáng hôm đó, chị cùng vài người bạn leo lên núi Krizovec. Đến chiều tôi cũng lên đó, thì gặp nhóm họ đi xuống. Letty hơi sửng sốt khi trông thấy tôi, và rút ra từ túi sách đeo trên vai một tờ giấy. Chị nói nhỏ với tôi,
tôi viết cái này khi ở trên đỉnh núi, có ý đưa cho anh sau này. Bây giờ đừng đọc nhé, nhưng chờ đến khi anh lên tới đỉnh đã.
Tôi đã làm theo lời yêu cầu của chị. Đó là những ghi nhận về cảm xúc của chị khi đến Mễ Du. Và điều đã tác động mạnh nhất nơi chị là được nghe một người tin lành nói chuyện. Chị viết,
tôi yêu niềm tin công giáo của tôi, nhưng tôi vẫn ước ao loan truyền sứ điệp này cho anh em tin lành một cách mãnh liệt. Cho đến lúc anh nói chuyện, tôi vẫn chưa biết phải làm sao, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi.
Tôi bồi hồi cảm động và quyết định cất giữ mảnh giấy ấy. Về sau, chị có biên thư cho tôi, và trong thư phúc đáp, tôi đã đồng ý một lúc nào đó trong tương lai sẽ đến nói chuyện ở chỗ chị ở. Nhưng chị đã gọi, chị nói,
tôi không nghĩ tôi sẽ điện thoại cho anh sớm đến thế, nhưng có một nhóm người ở đây đã từng đọc bài xã luận của anh. Bây giờ họ rất sung sướng mời anh đến nói chuyện đó.
Tôi chấp nhận, nói cho chị biết, đây là lần đầu tiên tôi đi diễn thuyết ngoài tiểu bang Nam Carolina, vì quả thật tôi chưa bao giờ đi nói chuyện ở đâu xa nhà tôi hơn 100 cây số. Chị trả lời,
tuyệt quá, David và tôi rất hân hạnh được tiếp anh ở nhà, nhưng nếu anh muốn chúng tôi sẽ đặt phòng khách sạn cho anh.
Tôi nói nhanh, không, tôi thích ở với gia đình anh chị. Tôi ngạc nhiên về quyết định của mình, vì thường tôi thích một căn phòng khách sạn hơn. Nhưng bây giờ tôi đã khác rồi. Tôi muốn ở chung với những người yêu mến Mễ Du giống như tôi vậy. Tôi nói với Terry về cú điện thoại và tôi đã nhận lời mời đến nói diễn thuyết. Trong tất cả các thành phố ở Bắc Mỹ, New Orleans là nơi quan tâm đến Mễ Du nhất. Tôi không có lời giải thích nào về việc này, nhưng tôi chắc chắn có được rất nhiều lời xác nhận. Cho đến nay, đó là nơi chúng tôi gửi đến những bài xã luận với số lượng nhiều nhất. Và tất cả là do công truyền bá của Terry Colafrancesco và Peter Carey. Terry trả lời bằng một giọng khó có thể cho là hăng hái.
Trời ơi, đi hoài à! Bây giờ anh lại còn nói tới chuyện đi diễn thuyết ở tiểu bang khác à?
Nàng lại càng không vui khi biết ngày giờ chuyến đi. Nàng cằn nhằn.
Anh có biết đó là ngày em phải đi Texas để dự đám cưới của Doris đấy? Em đã nói với anh rồi mà.
Khi nàng nói ra, tôi liền nhớ lại, nhưng tôi vẫn là qua đáp. Coi nè, tại sao em không đi Texas, rồi khi đám cưới em gái em vừa xong thì lấy máy bay đi New Orleans luôn? Anh hết sức mong em đến với anh. Nàng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
Em không muốn bỏ mặc con cái lâu ngày như vậy. Tôi vẫn giữ lập trường. Chúng ta có thể nhờ người trông coi chúng. Thôi mà. Đi đi, em sẽ thích New Orleans ngay. Nàng nghe theo. Terry biết chuyện gì sắp xảy ra. Từ ngày tôi xuất hiện trên đài truyền hình, trong chương trình của Sally Jesse Raphael hồi tháng 2. Những lời mời đi diễn thuyết đến từ khắp nơi trong nước, còn số những bài báo gửi đi cũng tăng lên theo. Chương trình truyền hình đặc thù này được một hãng thông tấn quốc tế mua bản quyền và là một dịp tốt để giới thiệu những cuộc hiện ra ở Mễ Du với ngành truyền thông trên cấp độ quốc gia. Không ngờ là hai ký giả khác có mặt với tôi trong chương trình TV ấy đều là người New Orleans. Jim Bailey và Mary Lou McCall là ekip chủ chốt chương trình tin tức thời sự của đài truyền hình địa phương. Sau khi nghe nói về sự hiện ra tại Mễ Du, họ đã thuyết phục được viên giám đốc của đài rằng một chuyến đi đến cái làng nhỏ bé là một loạt phóng sự tường tận sẽ làm tăng một cách đáng kể số khán giả của đài. Hàng ngàn cư dân địa phương cấp công giáo trong và quanh miền New Orleans đã kéo nhau đi hành hương Mễ Du hoặc đã nghe nói về Mễ Du. Người ta khao khát được biết thêm tin tức về hiện tượng đó.
Trước khi đi, quan tâm chủ yếu của mấy ký giả này chỉ có tính cách nghề nghiệp. Cũng như tôi, họ chỉ biết săn tin giật cân. Và có lẽ cũng có một giải thưởng quốc gia kèm theo. Chúng tôi tìm cách để có thể tố giác toàn bộ câu chuyện là trò lừa bịp. Và biết đâu nhờ đó mà ẵm một giải Emmy của ngành truyền hình. Đó là lời thú nhận của Mary Lou. Giờ đây đã thấy xấu hổ. Người phụ nữ chuyên nghiệp hiện đại này hấp dẫn và thông minh, là một người công giáo. Nhưng trước khi đến Mỹ Du, chị đã bỏ lễ hơn 2 năm. Còn Jim Bailey, người tự nhận theo thuyết bất khả chi, là không thể biết các điều gì siêu phàm. Có gia đình thuộc giáo phái Baptist trên danh nghĩa. Lần cuối cùng anh đi nhà thờ chỉ vì là hôn lễ của anh. Họ trở về từ Mễ Du với một loạt phim tài liệu xuất sắc, đầy tính khách quan nghề nghiệp về những cuộc hiện ra. Và quả thật, bộ phim đã làm tăng số khán giả của đài trên mức dự kiến của tất cả những người quan tâm. Họ cùng trở về nhà với một lòng xác tín, không lay chuyển, là Đức Trinh Nữ Maria thực sự đang hiện ra cho các thị nhân. Từ đó, cuộc sống của họ thay đổi hẳn, y như trường hợp của tôi. Sau này, họ còn đi khắp nơi xa gần để truyền bá sứ điệp cho mọi người thuộc mọi tín ngưỡng.
Chương trình truyền hình đó lần đầu tiên phát sóng trên toàn quốc câu chuyện về Mễ Du. Như thế cũng đã đề cập cả đến ơn gọi của ba ký giả trước kia là những người vô tín đa nghi. Và nay, có cuộc đời thay đổi toàn diện. Chương trình này được phát sóng vào tháng 2 năm 1987 và đã mau chóng trở thành một trong những mảng được ưa chuộng nhất trong lịch sử các chương trình truyền hình. Hàng ngàn lá thư và cú điện thoại tuôn tới phim trường của họ tại St. Louis, yêu cầu cung cấp thêm thông tin về các lần hiện ra. Trong 6 lần kế tiếp, nó được phát lại trong hơn 83 tỉnh thành, kể cả phần lớn các tỉnh nước Canada và Anh Quốc. Chỉ trong vòng 30 phút thôi mà chương trình truyền hình này đã truyền bá tích cực cho công chúng về sự hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Mễ Du, hơn tất cả mọi nỗ lực trước đó của ngành truyền thông gộp lại. Và bây giờ, tôi đang lên đường đi New Orleans.
Đón tôi tại sân bay vào một sáng thứ bảy đầu tháng 3 là anh chị Letty và David với 4 đứa con của họ. Căn cứ theo sự im lặng của David, trong suốt đoạn đường về nhà, tôi đoán là anh không hoàn toàn hăng hái như vợ anh về chuyến đi diễn thuyết này của tôi. Người đàn ông cao lớn, ít nói ấy, đã nghe tôi nói chuyện ở Mễ Du, và bây giờ anh đang mỉm cười. Nhưng tôi nghĩ David Van Wand là một người không muốn dính dáng đến bất cứ điều gì một cách bốc đồng. Qua thái độ, cử chỉ, anh như muốn nói:
"Được rồi, nếu anh không lừa bịp, thì hãy chứng minh cho tôi thấy."
Họ đã lên chương trình cho ngày hôm đó là có 2 buổi nói chuyện, một vào buổi chiều và một vào buổi tối. Terry đã đi Austin ngày thứ 5 và phải đến New Orleans vào khoảng 6 giờ chiều, đúng vào lúc chúng tôi di chuyển đến địa điểm dành cho cuộc nói chuyện buổi tối. Letty bảo đảm với tôi sẽ có một người bạn đến đón và đưa Terry đến dự buổi nói chuyện.
Trên máy bay sáng hôm ấy, tôi cố gắng không nghĩ gì về chuyến đi này, nhưng cuối cùng cũng nghĩ ngợi linh tinh. Tất nhiên, tôi đã cầu xin Thiên Chúa, nhờ Thánh Linh của Người ban cho tôi lời để nói và cách để diễn đạt. Tôi biết là tôi không nên lo sợ, vì như thế có nghĩa là tôi không tin vào quyền phép của Chúa. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể cưỡng lại được. Bây giờ, tôi đang ở đây và sửa soạn cho buổi diễn thuyết thứ nhất trong một nhà thờ Công giáo rất lớn. Có một bãi đậu xe mênh mông, hầu như đã đặt kín khi chúng tôi đến nơi, nhưng còn 45 phút nữa mới bắt đầu. Khi chúng tôi bước ra khỏi xe và đi lên cửa trước, dân chúng túa đến, tay cầm bản sao những bài xã luận của tôi mà vẫy và nói:
"Ông Wayne, xin vui lòng ký tên vào đây cho tôi. Cho tôi chụp tấm hình ông với chồng tôi được không? Tôi có thấy ông trên TV.
Và nhiều người khác cảm ơn tôi chỉ vì đã viết mấy bài báo.
Không mấy chốc, tôi bị bao vây. Tôi không biết làm thế nào, đành ký tên lia lịa. Không phải vì tôi muốn, nhưng nét mặt của họ khiến tôi nghĩ thà cứ ký tên vào còn hơn là nói không với họ. Tôi liếc mắt nhìn David Benward và tưởng tượng điều anh đang nghĩ.
Bây giờ mình mới vỡ lẽ, tất cả những chuyện ấy chỉ để làm cho anh chàng này bước lên đài vinh quang mà thôi.
Tôi liền cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin cất điều đó khỏi con. Khi con bắt đầu nói thì xin cho họ thấy Chúa, chứ đừng thấy con." Và tôi cảm thấy sự bình an của Người bao phủ trên tôi. Khi chúng tôi đi ở lối giữa để vào nhà thờ, tôi không thể không nhận thấy nhà thờ đã chật như nêm. Đến khi nghe trà sứ nói nhỏ với Lati là họ ước đoán số người tham dự vào khoảng 1.200 người, mắt tôi mở to và tôi bắt đầu khiếp vía. Rồi bỗng nhiên họ vỗ tay. Tôi hoảng hồn, nhưng đồng thời đầy lòng tri ân. Tôi biết họ đang thực sự tán tụng kỳ công của Thiên Chúa tại Mỹ Du, còn tôi chỉ là sứ giả của Người. Và tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Người đang tỏ ý hài lòng vì tôi đang hoàn thành sứ mệnh loan truyền sứ điệp Người đã mang đến từ con của Người. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào họ và nôn nóng bắt đầu.
Ngay lúc tôi mở miệng nói, tôi nhận ra Thiên Chúa đang đáp lời tôi xin và ban cho tôi lời lẽ để nói. Tôi không biết tôi sẽ nói tiếp lời gì, nhưng nó cứ tuôn từ miệng tôi, luôn luôn chính xác từng lời. Sau một tường thuật, chúng tôi có thêm ít phút trao đổi dưới dạng hỏi đáp. Và phần này nữa, tôi cũng phản ứng nhạy như điện trong các câu trả lời. Hình như mỗi câu hỏi là một vấn đề có lẽ đã đè nặng trong tâm tư nhiều người. Và với ơn Chúa, Người dường như đang ban cho tôi những câu đáp làm sáng tỏ vấn đề và mang lại lợi ích. Cuối cùng, trà sứ giơ tay lên nói:
"Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Tối nay anh Wayne còn phải nói chuyện ở một nhà thờ khác. Chúng ta không muốn anh ấy bị kiệt sức hoặc đến trễ." Tôi nhìn ông ngạc nhiên, ngỡ rằng mình mới nói được nửa giờ, ngờ đâu đã kéo dài hơn một tiếng rưỡi. Khi tôi bước xuống bục giảng sau bài thánh ca tạ ơn, những hàng ghế bắt đầu trống vì người ta vội vàng tuôn đến quanh tôi. Tất cả đều hỏi cùng một lúc và xin tôi cầu nguyện cho họ. Tôi ngơ ngác, chưa bao giờ tôi trải qua những chuyện như thế này. Tôi cảm thấy vừa bối rối lại vừa hạnh phúc, và phần nào tách rời không dính líu, như thể tôi đang đứng xa xa mà nhìn những gì đang xảy ra. Tôi cố gắng tập trung chú ý vào từng người một. Một phụ nữ mắt đẫm lệ bắt đầu nói bà hết sức thích thú nghe tôi nói chuyện, rồi lập tức trút ra hết với tôi những vấn đề phức tạp của gia đình bà. Có rất nhiều trao đổi với từng người một như vậy, hết người này đến người khác. Sau khoảng 30 phút, Letty nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nhắc tôi đã trễ giờ, phải đi ngay. Và thế là chúng tôi phải chật vật lách qua đám đông thoát ra ngoài.